Tuần 40, thứ năm, nuôi dưỡng buổi sáng. Sacheri chương 3 câu 9. Hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua, trên một hòn đá mà có bảy mắt. Này, ta sẽ chạm khắc nó, và ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất này trong một ngày. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chương 4 câu 10. Bảy mắt của Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Sô-rô-ba-bên. Việc đề cập đến chạm khắc đá trong Sa-chê-ri chương 3 câu 9 hàm ý rằng đá này là Christ. Chúa Giê-xu là đá xây dựng đã bị Đức Chúa Trời chạm khắc, xử lý trên thập tự giá vì tội ác của dân Đức Chúa Trời. Trong một ngày, nhờ sự chạm khắc đó trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cất bỏ mọi tội phạm của dân Đức Chúa Trời. Điều này tương ứng với Giăng chương 1 câu 29. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất bỏ tội của thế giới. Tóm lại, đá có bảy mắt trong Sa-chê-ri chương 3 câu 9 là chiên con có bảy mắt trong Khải Thị chương 5 câu 6. Phần đọc hôm nay, Sa-chê-ri chương 4 câu 2 chép, kìa, một cái giá đèn bằng vàng cả và một cái chậu trên chót nó có bảy ngọn đèn. Trong chương 3 câu 9, đá xây dựng có bảy mắt. Và trong câu này, giá đèn có bảy ngọn đèn. Điều này khải thị rằng giá đèn tương đương với đá. Cả đá lẫn giá đèn đều là Christ. Đá là để xây dựng và giá đèn là để chiếu sáng, để soi sáng. Trên đá có bảy mắt và trên giá đèn có bảy ngọn đèn. Do đó, bảy ngọn đèn của giá đèn phải là bảy mắt trên đá. Bảy mắt trên đá là bảy mắt của Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất. Sa-chê-ri chương 4 câu 10. Câu này tương ứng với Khải Thị chương 5 câu 6 là câu nói về bảy mắt của chiên con, tức là bảy linh của Đức Chúa Trời được sai đi khắp đất. Điều này hàm ý rằng bảy mắt của Đức Chúa Trời là bảy linh của Đức Chúa Trời. Sa-chê-ri chương 4 câu 4 đến 6 cũng ngụ ý rằng bảy mắt, tức là bảy ngọn đèn, có liên quan đến linh. Sau khi nói về bảy ngọn đèn trên một giá đèn vàng ở câu 2, thì trong câu 4, Sa-chê-ri hỏi một thiên sứ rằng, những điều này là gì? Ở đây, thực chất Sa-chê-ri đang hỏi ý nghĩa của một giá đèn có bảy ngọn đèn là gì? Trong câu 6, thiên sứ đáp rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên, rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi linh ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Điều này rõ ràng cho thấy một giá đèn có bảy ngọn đèn là linh ta, tức linh của Đức Chúa Trời. Ở đây, bảy ngọn đèn tượng trưng cho bảy linh của Đức Chúa Trời. Đó là vì sách Khải Thị cho thấy rằng bảy mắt của Đức Chúa Trời, tức bảy ngọn đèn, chính là bảy linh của Đức Chúa Trời. Sa-chê-ri khải thị rằng bảy mắt của Đức Chúa Trời, tức bảy ngọn đèn trên giá đèn, cũng là bảy mắt của đá. Qua bảy mắt này, Christ là sư tử và chiên con được mặc khải trong Khải Thị chương 5, được kết nối với đá được nói đến trong Sa-chê-ri chương 3. Vì vậy, đấng có bảy mắt không chỉ là sư tử chiên con mà còn là đá. Ngài là sư tử chiên con đá, là sư tử để hủy diệt kẻ thù, là chiên con để cứu chuộc chúng ta và là đá để xây dựng nhà Đức Chúa Trời. Sau khi Ngài chết và phục sinh, thời đại đã trở thành thời đại hội thánh, mà hội thánh là công trình xây dựng của Đức Chúa Trời. Để xây dựng hội thánh, Christ là vần đá. Việc hoàn thành công trình xây dựng của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự phán xét của Ngài. Sự phán xét của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi việc Christ là đấng có bảy mắt rực lửa để thiêu đốt, soi sáng, dò xét, thanh tẩy và tinh luyện chúng ta. Cuối cùng, những mắt rực lửa này truyền vào chúng ta mọi điều Ngài là, biến đổi chúng ta theo cách trao đổi chất để trở nên giống Ngài. Toàn bộ thành Jerusalem mới sẽ có cùng thể yếu và dáng vẻ như Đức Chúa Trời. Dáng vẻ của Đức Chúa Trời ngồi trên ngai trong Khải Thị chương 4 là bích ngọc. Và dáng vẻ của Jerusalem mới, đặc biệt là tường thành, cũng là bích ngọc. Như vậy, thể yếu và dáng vẻ của Đức Chúa Trời và của thành là giống nhau. Điều này có thể được hoàn thành bằng cách để Đức Chúa Trời được tác thành vào chúng ta qua sự truyền dẫn.